báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo Tràng Thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 65.
Chư vị đồng học, mời xem kinh văn. Nhược đa sự vật, bất năng ly gia, bất hạ đại tu trai giới, nhất tâm thanh tịnh, hữu không nhàn thời, đoan chánh thân tâm, tuyệt dục khử ưu, trừ tâm tinh tấn, từ tâm tinh tấn, bất đương sân nộ, tật đố bất đắc than, tham thiết sang tích, bất đắc trung hối, bất đắc hồ nghi, yếu đương hiếu thuận, chí thành trung tín, đương tín Phật kinh ngữ thâm, đương tín tác thiện đắc phước, phụng trì như thị đẳng pháp, bất đắc quy thất, tư duy thục kế, dục đắc độ thoát, trú già thường niệm, nguyện dục vãng sanh, A-di-đà Phật, thanh tịnh Phật quốc, thập nhật thập dạ, nại chí nhất nhật nhất dạ, bất đoạn tuyệt giả, thọ chung, giai đắc, vãng sanh kỳ quốc. Chúng ta cùng xem phần dịch nghĩa. Nếu người quá nhiều việc, không thể xuất gia, không rảnh tu trai giới, nhất tâm thanh tịnh, lúc rảnh rỗi, yên tịnh thân tâm, tuyệt dục bỏ lo lắng, từ tâm tinh tấn, không hờn giận, ganh ghét, không tham tiếc keo kiệt, không ân hận hồ nghi, hiếu thuận trung tín, tin sâu lời Phật dạy, tin làm lành đặng phước, phụng trì các pháp như vậy không được thiếu mất, suy nghĩ chính chắn, muốn được độ thoát, ngày đêm luôn cầu nguyện được vãng sanh về cõi thanh tịnh của Phật A-di-đà. Trong 10 ngày 10 đêm, cho đến 1 ngày 1 đêm không ngừng nghỉ, khi mạng chung được vãng sanh về cõi nước kia. Chánh nhân vãng sanh thứ ba này gồm có hai điều. Một là tu hành các điều lành thế gian. Hai là ngay trong lúc rảnh, trong lúc bận rộn để chánh niệm hầu được vãng sanh. Điểm kỳ diệu của pháp môn Tịnh Tông chính là chẳng lìa Phật Pháp mà hành thế Pháp, chẳng phế thế Pháp mà chứng Phật Pháp. Chính vì lẽ này cho nên huyền ký của Thích Ca Mâu Ni Phật mới bảo rằng 10.000 năm mạt Pháp thì tịnh độ thành tựu. Chúng ta đang sống trong thời đại hiện nay là giai đoạn đầu của thời kỳ mạt Pháp. Hạng người bận rộn trăm công ngàn việc, đích thực là để diễn đạt cho chúng ta. Sống trong xã hội hiện tại, đặc biệt là những nơi đô thị cực kỳ phát triển, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn, đời sống sinh hoạt thì vô cùng bận rộn. Chúng tôi có một thời gian cùng đại chúng cộng tu ở Hà Nội. buổi tối cộng tu đều phải là 7:30 trở đi, mọi người mới có thể có thời gian rảnh rỗi để cùng nhau tụng kinh niệm Phật. Thời khóa phải là từ 7:30 hoặc là 8:00 mới có thể bắt đầu. Công việc, cuộc sống, mọi thứ đều vô cùng bận rộn, không thể nào rảnh rang được. Cho nên chánh nhân thứ ba này, chúng ta nhất định phải học cho rõ ràng tường tận, phù hợp với cuộc sống hiện tại của chúng ta. Trong hoàn cảnh bận rộn như vậy, có thể tu hành thành tựu. Nếu không nương vào tịnh tông, khó có một phương pháp nào để bạn có thể thực hành tu tập. Chúng ta xem hữu không nhàn thời, nghĩa là nếu mà có lúc rảnh rỗi thì liền tu tập. Hễ có thời gian rảnh rỗi, liền đem những nỗi lo lắng, những toan tính trong cuộc sống lập tức buông xuống, dũng mãnh chuyên tu. Điều này có lợi ích rất lớn, nhưng phải xem chúng ta có đủ năng lực, có đủ bản lãnh hay không. Đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm, phải thật sự có ý chí. Không ngại gì thời gian rảnh rỗi của một ngày, hai ngày. Không ngại gì thời gian rảnh rỗi của một tiếng 30 phút. Bạn toàn tâm toàn lực đem hết thảy những việc thế gian buông xuống, tuyệt không lo không nghĩ nữa, dốc chí tu tập. Hiệu quả đạt được cũng đều là không thể nghĩ bàn. Đây cũng là phù hợp với đời sống hiện tại của chúng ta. Tại sao con người hiện đại phát sinh nhiều thứ bệnh tật như vậy? Rất nhiều căn bệnh đều liên quan đến thần kinh. Trực tiếp nhất là những căn bệnh trầm cảm, mất ngủ, hay bị áp lực, stress. Đều do chúng ta suy nghĩ quá nhiều, vọng động quá nhiều, không thể buông xuống được. ngay trong lúc nghỉ trưa, ngay trong lúc được nghỉ ngơi, thời gian nghỉ ngơi, đầu óc vẫn là không thể nghỉ ngơi. Đây là một vấn đề nan giải mà xã hội và y học hiện đại thấy được những hệ lụy kèm theo, nhưng mà họ chưa thể giải quyết được. Vậy làm thế nào đây? Đoạn kinh văn này sẽ giúp cho chúng ta. Ngay trong lúc rảnh rỗi, bạn phải biết buông xuống thân tâm, buông xuống hoàn cảnh bên ngoài. Bạn phải rõ ràng buông xuống, thứ nhất là thân, buông xuống thứ hai là tâm. Nếu trong một ngày làm việc có những khoảng thời gian thực sự buông xuống như vậy, một ngày làm việc của bạn chắc chắn sẽ không mệt. Chúng tôi cũng có một chút kinh nghiệm về vấn đề này. Mỗi khi có công việc như việc xây dựng thôn Di Đà chẳng hạn, đây cũng là điều chúng tôi mong muốn, làm ra một môi trường tu hành như lý như pháp, ngõ hầu những hành giả đã thực sự buông xuống, có thể chuyên tâm nhất ý cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, có thể làm ra tấm gương vãng sanh, làm ra mô phạm vãng sanh. Làm mẫu để đại chúng học tập. Hay nói cách khác, có thể đem những gì chúng ta nói ra thực tiễn, toàn bộ làm thành hành động. Những lời chúng ta nói đều hợp lý luận, áp dụng, thực sự có thể vãng sanh. Vậy thì công đức thù thắng không gì bằng. Đây là chứng chuyển. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện ra Ngài làm thị chuyển. Chúng ta học tập, chia sẻ, cùng nhau giao lưu, đây là khuyến chuyển. Có thể đem hết thảy những lý luận này làm ra một mô phạm thực tiễn, đây là chứng chuyển. Vãng sanh Tây Phương là làm chứng chuyển. Chúng ta và Thích Ca Mâu Ni Phật đều là làm chung một sự việc, đều tham gia vào sự kiện trọng đại. Há chẳng phải thù thắng lắm hay sao? Có thể viên mãn cùng Thích Ca Mâu Ni Phật hợp tác độ hóa chúng sanh, đây là vô lượng công đức. Quá trình làm việc có lúc dường như rất bận, đầu óc cũng bị cuốn theo dòng công việc, tính toán, sắp xếp, xây dựng. Những lúc ngồi một mình, không có người, thì phải lập tức buông xuống. Buông xuống thế nào đây? Kinh nghiệm của chúng tôi tự niệm trong tâm mình rằng buông xuống thân thể, buông xuống tâm, sau khi tự niệm như vậy, tự nhắc nhở bản thân như vậy, quả thật có hiệu quả buông xuống. Lập tức liền thấy những ý niệm vẫn còn toan tính công việc, vẫn tiếp diễn. Tự nói với bản thân rằng, ồ, đây là thời gian buông xuống. Những ý niệm này lập tức liền rơi rụng. Buông xuống những phiền não này rồi, bạn nghe kinh, niệm Phật, hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Đây là một chút kinh nghiệm của bản thân chúng tôi. Đồng học có thể lấy làm tham khảo. Buông xuống thân, buông xuống tâm, buông xuống những toan tính, phiền não. Tự nhắc nhở bản thân như vậy, đích thực là có hiệu quả buông xuống. Chúng ta xem tiếp. Đoan chánh thân tâm là thân giữ trang nghiêm, tâm ý ngay chánh. Đây là chúng ta vừa nói. Trong lúc rảnh rỗi thì thân tâm thảy đều buông xả. Phẩm trùng trùng hối miễn trong Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh cũng nói với chúng ta: nhược tào tác thiện vân hà đệ nhất, đương tự đoan tâm, đương tự đoan thân, nhĩ mục khẩu tỵ giai đương tự đoan. Dịch nghĩa là: nếu các ông muốn làm lành thì thế nào là bậc nhất? Hãy nên tự đoan nghiêm tâm, nên tự đoan chánh thân, tai mắt mũi miệng đều tự đoan chánh. Vì vậy, gặp lúc rảnh rỗi thì trước hết phải đoan thân chánh ý. Đây là vấn đề rất quan trọng. Đây là kinh nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi cũng cảm thấy thực hành như thế này giúp chúng ta an ổn hơn rất nhiều. Lúc nào thật sự rảnh rỗi, thật sự không có công việc gì, làm thế nào để dừng dòng tư tưởng lại? Chúng ta phải đoan chánh thân tâm. Bằng cách như thế nào? Chúng ta tự nói với bản thân mình: phải buông xuống thân, buông xuống tâm. Ngay lúc này tự nhiên sẽ sanh ra hiệu quả đoan chánh thân tâm. Tiếp theo là tuyệt dục. Tuyệt dục là trong lúc tu tập như vậy phải dứt hết những ý tưởng ái dục nam nữ. Khử ưu là buông bỏ hết thảy những mối lo nghĩ việc đời. Từ tâm là ban vui cho chúng sanh. Tu trì nhằm lợi lạc hữu tình. Tinh tấn là dũng mãnh tu thiện, đoạn ác. Sau khi đoan chánh thân tâm, chúng ta sẽ phát hiện ra những niệm tương tục của chúng ta đều có tánh chất sai lầm. Chúng ta phải buông xả những niệm này. Tiếp theo là bất đương sân nộ tật đố, bất đắc tham thiết sang tích. Cho đến chí thành trung tín. Đây là nói về điều lành thế gian của người tu đại thừa. Tật đố là ghen tị điều hay tốt của người khác. Chúng ta phải buông xuống những thứ này. Tham thiết nghĩa là tham ăn tục uống. Sang tích là tiếc rẻ cả tài lẫn pháp thì gọi là sang. Tức là cái tâm tham đắm tài lẫn pháp, chẳng thể đem tiền tài và pháp làm lợi ích cho người khác. Đây gọi là sang tích. Trung hối, giữa chừng hối hận là lòng tin chẳng vững chắc. Trước tin, sau ngờ, nên bảo là trung hối. Trước thì rất tin tưởng, rất quyết tâm. Sau thì quyết tâm này không còn nữa. Hồ nghi bắt đầu sanh khởi, đây gọi là trung hối. Phía dưới là hồ nghi, do dự chẳng quyết định nên gọi là nghi. Do nghi niệm làm hại căn lành giống như gai độc, nên sách Vạn Thiện Đồng Quy tập ghi: vững tín căn để nhổ gai ngờ. Vấn đề hồ nghi này làm hại chúng ta rất lớn quý vị. Nó dẫn dắt chúng ta đi xa, rất xa đạo. Cho nên chúng ta tu tập Tịnh Độ Tông, điều quan trọng nhất là đoạn nghi sanh tín. Nếu có thắc mắc, nhất định phải hỏi. Người còn thắc mắc chứng tỏ là còn nghi. Còn nghi ngờ này phải hỏi. Rõ ràng rồi, chúng ta đoạn nghi sanh tín. Chúng ta phải biết tự quay trở lại nhìn nhận bản thân để tu tập. Phải hiểu rõ pháp thì chúng ta mới có thể tu tập. Nếu không thể hiểu rõ được pháp, không thể hiểu rõ được tâm, mà đã vội vàng tin tưởng quyết định thì kéo theo phía sau thường là hồ nghi. Hồ nghi này làm cho chúng ta bất an. Hồ nghi này sanh ra hiệu quả là chúng ta không thể tiếp tục tu tập như sơ tâm ban đầu. Thậm chí chúng ta có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho nhân sự. Cái gốc sâu xa đều là tín tâm không đủ. Yếu đương hiếu thuận chính là hiếu dưỡng phụ mẫu đã dạy trong Quán Kinh. Chí thành trung tín, thành là chân tâm, chân thật chẳng dối. Tín ở đây là chỉ về pháp thế gian, tức là chân thật chẳng dối. Trung hiếu là cái gốc của mọi điều tốt lành nhất ở thế gian. Làm thế nào để có thể chí thành trung tín? Điều đầu tiên yêu cầu chúng ta phải có tâm thành thật, phải có tâm chân thật. Bạn có thể sống thật với hết thảy mọi người. Sẵn sàng phô bày những điều xấu tốt của bản thân. Dám nhìn nhận, chấp nhận lỗi lầm của bản thân. Đây là nền tảng của tâm chí thành. Chúng tôi cũng thường nói qua không ít lần, người tu hành, người học Phật có thể lừa người khác, thậm chí lừa Phật Bồ Tát. Nhưng nếu bạn đối với chính bản thân mình, đối với chính mình cũng không nhìn nhận rằng sai lầm, về phía mình. Hay nói cách khác, bạn không nhìn ra những sai lầm của bản thân mình. Vậy thì sự thực hành của chúng ta nhất định không có kết quả. Ngày nào chúng ta có thể quan sát bản thân, ngày nào chúng ta còn thấy lỗi lầm xuất phát từ chỗ mình, ngày đó chúng ta tu tập còn tiến bộ. Nếu người nào đó thấy hết thảy những sai lầm xảy ra đều do lỗi của kẻ khác, đây là lỗi lầm lớn nhất. Người xưa, khi xảy ra sự cố gì, sai lầm gì, họ đều tiên trách kỹ, hậu trách bỉ. Trước tự trách mình, soi xét xem lỗi lầm, sai phạm này từ bản thân mình phát xuất ra như thế nào. Tương tự như vậy mới xem đến hoàn cảnh, nhân duyên, đại chúng. Người quân tử thế gian thật sự còn phải xét nét như vậy. Chúng ta là người tu tập, đặc biệt là những người tu tập Phật Pháp Đại Thừa. Hết thảy người vật việc đều là y báo của chúng ta. Chúng ta có thể trách ai đây? Chúng ta vấp ngã, không thể nào đổ thừa do cái bóng của mình làm sai được. Chỉ trách bản thân chúng ta không cẩn thận. Cho nên người có năng lực hồi quang phản chiếu, người có năng lực quay lại xem xét bản thân của chính mình là người có sức mạnh, đấy là người thực sự tu hành. Chúng ta xem tiếp Đương Tính Phật Kinh Ngữ Thâm. Chữ tính ở đây là chỉ pháp xuất thế, chỉ cho thật thể của các pháp là tịnh đức của Tam Bảo. Duy Thức Lượng nói thế nào là tín, là có thể nhẫn chịu dục lạc một cách sâu xa, tâm tịnh thành tánh. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương lại bảo, đối với Tam Bảo, tịnh tâm chẳng nghi ngờ thì gọi là tín. Câu Xá Luận thì ghi, tín khiến cho tâm người trong lặng. Nay chúng ta có thể nghe kinh Phật liền tin tưởng sâu xa vào lời kinh. Đại Luận thường nói có tin mới chứng nhập nổi. Do đó mới có thể từ nhân thừa tiến thẳng vào đại thừa viên môn, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là nói chúng ta tin tưởng sâu xa vào Tây Phương Cực Lạc thế giới, vào A Di Đà Phật. Niềm tin này sâu xa, kiên cố đến mức có thể làm tâm của chúng ta trong lặng lại. Cũng giống như quý vị đang mơ gặp một giấc mơ ác mộng, gặp một giấc mơ buồn, đột nhiên tỉnh dậy do thấy được mộng là giả, cho nên chúng ta niềm tin này kiên cố, chúng ta lập tức không còn bị những hoàn cảnh trong mộng, bị những cảnh giới trong mộng chi phối nữa. Tâm chúng ta có thể bình yên trở lại, không còn sợ hãi nữa, không còn phiền não nữa. Cho nên chữ tín này không phải chỉ là đơn thuần chúng ta tin tưởng, mà chữ tín này có tiêu chuẩn của nó. Thật sự tín, tiêu chuẩn hiện ra là tâm chúng ta thực sự thanh tịnh. Bạn thử nghĩ xem, bạn thật sự tin tưởng vào A Di Đà Phật, bạn thực sự muốn đi Tây Phương Cực Lạc thế giới, những thứ tạp nhạp vài năm vài tháng rồi sẽ qua ở thế gian này, bạn còn gì để mà màng chứ? Tâm bạn đương nhiên phải thanh tịnh rồi, tâm bạn đương nhiên phải trong lặng rồi. Đây là nói đến tín tâm của chúng sanh. Chúng ta xem tiếp Tư Duy Thục Kế Dục Đắc Độ Thoát, nghĩa là suy nghĩ chín chắn sâu xa, mong được thoát khỏi sanh tử, nguyện dục vãng sanh là xả uế cầu tịnh. Đây mới thảy công đức hồi hướng vãng sanh. Trú già thường niệm A Di Đà Phật thanh tịnh Phật quốc, nghĩa là ngày đêm thường niệm cõi nước thanh tịnh của A Di Đà Phật. Đây là chánh hạnh nhớ Phật, niệm Phật để vãng sanh. Phía sau nói thọ chung giai đắc vãng sanh kỳ quốc, nghĩa là khi tuổi thọ hết đều được vãng sanh sang cõi ấy. Đây là chánh nhân vãng sanh của hành nhân thuộc loại thứ ba. Công đức thì kém hơn các loại trước, nhưng mà rất phù hợp với người hiện đại chúng ta, rất phù hợp với hoàn cảnh của tất cả chúng ta. Chúng ta không nên lơ là việc này. Và chúng tôi tin tưởng rằng điều này cũng là xu hướng, điều này cũng là xu thế cho cuộc sống của xã hội. Nếu quá áp lực, thời gian áp lực kéo dài quá liên tục, con người chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Cho nên bạn thấy ở các nước phương Tây, giữa những thời gian làm việc đều có những khóa nghỉ ngắn. Thời gian này họ dùng để thiền. Thiền định này của họ không có nghĩa là phải tiến nhập vào các tầng thiền, các cảnh giới định sâu xa. Họ đơn giản chỉ là tạm thời buông xuống những cái dòng suy nghĩ, những cái dòng tư duy, những dòng phân biệt chấp trước đang liên tục áp lực trên bộ não của họ. Chúng ta có thể áp dụng cách này, đem ngay thực tiễn vào đời sống, sinh hoạt, việc làm, tu tập của chúng ta. Nhất định chúng ta sẽ cảm nhận một hiệu quả rất rõ rệt. Cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ có vấn đề tốt hơn, bạn sẽ an ổn hơn. Nhất định phải tận dụng những thời gian rảnh rỗi này, những thời gian thật sự không phải lo, không phải nghĩ này. Và chúng ta phải đem tâm chúng ta thật sự buông xuống hết. Đây là mấu chốt. Đây là điều mà rất nhiều người ở trong xã hội hiện tại họ không thể làm được, dẫn đến phát sinh rất nhiều hệ lụy về sau. Chúng ta đã xem qua chánh nhân thứ 3. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm ngừng tại đây. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thondida.net.